Chương 280, sự lựa chọn của vạn quân tình huống trước mắt này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Một bên đấu hai người giống mình như đúc, vạn quân một bên nhanh chóng tự hỏi. Cảnh tượng trước mắt tuy rằng rất khó lý giải, nhưng tuyệt đối có nguyên nhân đặc thù nào đó. Bằng không, không có khả năng đột nhiên xuất hiện những người này, hơn nữa còn giống như đám người mình. Theo song phương thăm dò giao thủ, cũng đã gần như thăm dò rõ ràng chi tiết của đối thủ. Kỳ thật cũng không có gì để thăm dò, chẳng qua là thừa dịp lần đầu giao thủ vừa rồi, để xác nhận trước mắt nhìn thấy rốt cuộc là thật hay là hư ảo. Vì thế thậm chí có hai người còn cố ý để cho đối thủ cân đánh chúng mình. Lần thăm dò này, trong lòng mọi người đều giật mình không thôi, bởi vì lúc này bọn họ đã cảm giác được đối phương dĩ nhiên cũng đang thăm dò, sau đó còn chưa đợi vạn quân mở miệng hỏi. Một trong hai người vạn quân trả lên tiếng, các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại trở thành giống như chúng ta? Nghe được lời của người này, vạn quân thiếu chút nữa một hơi không lên được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao họ tự hỏi mình là ai? Tại sao trở thành giống họ? Cái này cũng quá buồn cười. Rõ ràng là 10 người không giải thích được này, đột nhiên xuất hiện sau đó biến thành bộ dáng đám người mình mới đúng. Bất quá lần này vạn quân vẫn không có cơ hội mở miệng, bởi vì người giống mình hỏi xong, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, động thủ. Sau đó liền nhìn thấy trong 10 người đối diện, có một người bỗng nhiên ném ra một thứ đen kịt. Không đợi thấy rõ đây là cái gì, thứ kia đã rơi xuống đất, sau đó bỗng nhiên nổ tung. Theo thứ kia nổ tung, một đoàn sương mù màu đen bỗng nhiên bắt đầu bốc lên, hơn nữa thập phần nhanh chóng khuếch tán ra. Đám người vạn quân căn bản không kịp phản ứng đã bị đám sương mù kia che khuất, nguyên bản còn tưởng rằng đây là độc khí tà vụ gì. Nhưng rất nhanh vạn quân liền phát hiện đây chỉ là đạn khói bình thường. Sau đó ma khí trên người vạn quân cuốn một cái, liền đem sương khói màu đen kia thổi tan. Nhưng sau khi sương khói kia thổi tan, vạn quân thấy rõ chung quanh trong nháy mắt. Lập tức, liền sửng sốt, nguyên bản vạn quân 5 người này chân chính là đứng ở một bên, sau đó đột nhiên xuất hiện 10 người, là đứng ở đối diện. Nhưng sau khi khói tản đi, vạn quân phát hiện mình đã không còn ở vị trí cũ. Hơn nữa 10 người trước mắt cũng đều biến thành 5 người đứng ở một hàng, phân biệt ở một trái một phải đối lập của mình. Nhất thời 15 người, liền biến thành 5 người, một hàng hình tam giác dương. Nhìn tình cảnh trước mắt vừa mới bắt đầu, vạn quân còn có chút nghĩ không ra tác dụng của bom xương khói kia ở đâu. Nhưng khi hắn vừa mới bước ra một bước, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, sau đó bước một bước liền chậm rãi thu hồi. Bởi vì vừa rồi trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng thập phần đáng sợ, bất quá hắn không dám xác định. Dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của hắn. Chậm rãi quay đầu lại, vạn quân tận lực biểu hiện thập phần như không có việc gì, sau đó nhìn 4 người hai bên mình, bắt đầu tỉ mỉ đánh giá, tự hồ là chưa từng gặp qua những người này. Lão nhị, lão tam, có chuyện gì vậy? Không có thương tích phải không? Vạn quân nhìn một hồi không phát hiện bất cứ điều gì bất thường, vì thế hướng về phía hai người bên trái mình hỏi. Hai người kia hiển nhiên không có vạn quân nghĩ nhiều như vậy, chỉ là vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hai nhóm người trước người. Nghe vạn quân mở miệng hỏi, một trong hai người kia đáp, chúng ta không có việc gì, thật không biết bọn họ làm cái bom khói kia rốt cuộc muốn làm gì. Vạn quân không trả lời câu hỏi của hắn, mà quay đầu nhìn về phía bên phải, tiếp tục hỏi, lão tứ, lão ngũ, hai người các ngươi đâu, có chuyện gì vậy? Hai người kia không có mở miệng, bất quá đều là lắc đầu, ý bảo mình không có việc gì. Sau khi nhận được hồi phục, lông mày vạn quân cư nhiên nhíu lại cùng một chỗ, bây giờ có vẻ như không có bất kỳ bất thường nào. Nhưng trực giác của vạn quân nói cho hắn biết chuyện này không đúng, chứ không nói cái khác, nói viên đạn khói kia, đối phương tuyệt đối không có khả năng chỉ vì dọa bọn họ giật nảy mình liền ném ra một khắc bom khói như vậy. Lúc vạn quân còn bái ở môn hạ của người nào đó học kiếm, sư phụ của hắn từng nói cho hắn biết, vạn sự vạn vật nhất định có nguyên nhân đặc thù đầy. Tất cả sự tình không có khả năng vô duyên vô cớ phát sinh, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ chấm dứt. Sư phụ hắn dạy dỗ hắn, hắn vẫn luôn nhớ rõ. Chỉ tiếc, sư phụ hắn đã chết, cho nên vạn quân biết. Tuy rằng không rõ đối phương dùng phương pháp gì thủ đoạn biến thành bộ dáng đám người mình, thế nhưng làm như vậy cũng nhất định là có mục đích nào đó, mà đồng dạng, viên đạn khói vừa rồi cũng tuyệt đối có mục đích nào đó. Hơn nữa suy đoán của mình hẳn là gần nhất với mục đích kia. Ngoài ra, trực giác nhạy bén của vạn quân thiên sinh cũng nói cho hắn biết, trong đó khẳng định có chỗ nào đó không đúng. Các ngươi nghe ta nói, ta cảm thấy tình huống có chút không đúng. Chúng ta tạm thời lui lại trước, địch nhân quá mức quỷ dị, sau này lại muốn cái khác. Hơn nữa, nghe cho kỹ, năm người chúng ta muốn chia nhau rút lui đừng hỏi vì sao, ta tự có tính toán của mình. Tóm lại, hết thấy chờ trở lại Di Thế Cung rồi nói sau. Vạn Quân lão đại, vì sao phải lui lại, đây không phải là phong cách của ngươi, mà kiếm Vạn Quân Di Thế Ma Quốc ta. Khi nào lúc nào đối địch lại chạy trốn, nói chuyện, là lão tam, mà lời nói của lão tam, dĩ nhiên cũng được ba người còn lại tán thành. Thời gian bốn người bọn họ cùng Vạn Quân tổ đội, ở cùng một chỗ cũng không ngắn. Từ khi năm người tổ đội tới nay đã trải qua vô số chiến đấu lớn nhỏ, cùng ma thú, cùng thế lực đối địch, thậm chí là cùng Di Thế Ma Quốc nội bộ. Từ đầu đến cuối bất luận là đối mặt với địch nhân cường đại cỡ nào, cho dù số lượng nhiều, Vạn Quân cũng chưa từng có bất kỳ một lần nào có tiền lệ chưa chiến trước. Trong thế giới của mình, dường như chỉ có chiến đấu, mà đây cũng là một nguyên nhân khiến ma kiếm Vạn Quân hắn thành danh. Vạn Quân là thanh đao sắc bén nhất trong tay Di Thế Ma Quốc giới chủ Ma Diệt Thiên. Nhưng bây giờ, chỉ là đối mặt với chỉ có 10 người, hơn nữa bên mình cũng có 5 người. 5 người đối với 10 người, nhưng lần này Vạn Quân lại tính toán chạy trốn, đặc biệt còn để cho mọi người tự phân tán chạy trốn, mệnh lệnh như vậy. Làm sao có thể do trong miệng Vạn Quân phát ra đây? Vạn Quân lão đại, có chuyện gì với ngươi vậy? Đối phương chỉ có 10 người mà thôi, sợ cái chim a? Đúng vậy, Vạn Quân lão đại, tuy rằng nói bọn họ quả thật có chút quỷ dị, bất quá chỉ có 10 người. Chúng ta cùng nhau xông lên, vậy còn không phải là chém dưa thái rau bình thường sao? Hơn nữa lão đại ngươi ngẫm lại, nếu lần này chúng ta không thể diệt giết 10 người này, nếu để cho bọn họ tìm tung tích của chúng ta, tìm được Diệt Thế Cung, đến lúc đó chỉ sợ sẽ xảy ra đại loạn. Người nói chuyện này là lão Ngũ vẫn tâm tư tương đối chiến đáo, hiển nhiên lão Ngũ tuy rằng không nghĩ tới Vạn Quân thế mà lựa chọn rút, thế nhưng hắn lại nghĩ đến một loại khả năng khác. Nghe lão Ngũ nói xong, Vạn Quân trong lòng cả kinh. Đúng vậy, chính mình chỉ cảm thấy trong này có vấn đề, nếu thật sự chạy trốn, chẳng những sẽ làm cho người của mình nghi ngờ. Hơn nữa, nếu thật sự giống như lão Ngũ nói, chuyện kia liền phiền toái, nhẹ thì tạo thành hỗn loạn cho Diệt Thế Cung, từ đó làm cho Ma Vũ đại nhân không phân biệt được địch ta, mà nghiêm trọng là, nếu thật sự có người nhân cơ hội trà trộn vào Diệt Thế Cung, rồi lại nhân cơ hội phá hủy trấn giới thiên bia kia, hậu quả đó cũng không phải một mình Vạn Quân, hắn có khả năng gánh vác. Mặc dù nói trước đây tuần thiên giới thí luyện quy tắc là một khi bị thế lực khác mở trấn giới thiên bia sẽ bị đào thải, thế nhưng Vạn Quân cũng không dám cam đoan trấn giới thiên bia có phải là thiên bia kiên cố như vậy. Vạn nhất thực sự bị người khác đánh nát, vậy chỉ sợ cùng bị mở ra là một kết quả. Lập tức trong đầu Vạn Quân liền rối loạn, đủ loại suy đoán cùng suy nghĩ khiến hắn do dự. Thật sự là chiến cũng không phải, chạy cũng không được, chiến. Nếu suy đoán của mình là thật, vậy dưới tình huống đám người mình bất ngờ không kịp đề phòng nhất định sẽ chết thương thảm trọng, thậm chí là toàn diệt cũng nói không chừng. Nếu trốn thoát. Nhưng hiện thực đã không còn cho Vạn Quân thời gian dư thừa. Ngay khi Vạn Quân còn đang do dự, nhân mã hai bên của đối phương bỗng nhiên cùng nhau xông về phía mình. Người bên Vạn Quân vừa nhìn thấy đó là người đối mặt tiến công, nhất thời liền tự mình xuất ra binh khí chuẩn bị nghênh chiến. Mà nhân mã hai bên kia khi nhìn thấy đối phương cùng một mục đích với mình, cũng có vẻ có chút ngoài ý muốn. Nhưng tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng ở trong tiếng chào hỏi của Vạn Quân giả, vẫn thẳng tắp xông về phương hướng Vạn Quân chân chính. Vạn Quân lão đại, chiến đi, bằng không sẽ không kịp. Chờ nhân mã hai phương hỗn hợp cùng một chỗ chính là trước sau giáp công, đến lúc đó càng thảm hơn. Nhìn bốn huynh đệ từng sinh vào sinh tử, lại nhìn người một nhà từ hai phương hướng xông tới, Vạn Quân cắn răng một cái, lớn tiếng hô chiết. Giờ khắc này, trong lòng Vạn Quân đã hạ quyết định. Quyết định này hắn hạ rất gian nan, nhưng vì Diệt Thế Ma Quốc, hắn không thể không làm như vậy. Chỉ cần là sẽ mang đến cho Diệt Thế Ma Quốc một chút nguy hại, đó đều Vạn Quân cần phải loại trừ. Đây là sứ mệnh của hắn, cũng là động lực duy nhất hắn hiện tại sinh tồn. Cho dù trả giá có lẽ rất lớn, thế nhưng Vạn Quân biết lựa chọn của mình là chính xác. Theo hai bên xung phong, ba đội 15 người đã hỗn chiến cùng một chỗ,